Tá điền và vườn nho. Có một bản tin gây nhiều xúc động, đó là một thanh thiếu niên phạm pháp được trả tự do tạm thời nhờ hạnh kiểm tốt trong thời gian bị giam tù. Vì không còn cha mẹ nên em này được một người trong vùng nhận làm con nuôi, và em được đối xử tốt đẹp như năm người con khác trong gia đình, không chút kỳ thị phân biệt. Cha mẹ nuôi cũng như anh chị em mới trong gia đình cố gắng làm hết mọi sự để giúp em cảm nhận được tình yêu thương chân thành trong gia đình mới. Một hôm, em được phép cha mẹ cho đi tham dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn với lời nhắn nhủ là hãy trở về nhà trước 11 giờ khuya. Nhưng 11 giờ, rồi 12 giờ và 1 giờ sáng mà em vẫn chưa về. Mọi người trong nhà đã đi ngủ, chỉ trừ cha mẹ nuôi của em canh thức đợi em về với nhiều lo lắng. Cuối cùng, 2 giờ sáng em mới về tới nhà. Không một lời giải thích hay xin lỗi cha mẹ nuôi gì cả. Nhưng phần cha mẹ nuôi chỉ trách nhẹ em một câu: "Này con, lần sau con ráng về đúng giờ để cha mẹ không phải lo lắng đợi chờ con nữa." Sáng hôm sau, khi mọi người trong gia đình, kẻ đi làm, người đi học, chỉ còn lại mẹ nuôi ở nhà. Và bất ngờ, người thiếu niên này dùng một khúc sắt từ sau lưng tiến lại đập đầu người mẹ nuôi của em. Trước tòa án, em không chút hối hận, và người cha nuôi của em trong cơn đau khổ tột cùng chỉ thốt lên một lời: "Nó đã giết chết người vợ thân yêu của tôi. Đây là một hành động vô ơn tột cùng." Sự việc trên có thể giúp chúng ta phần nào hiểu thấu được dụ ngôn người tá điền và vườn nho được nhắc lại trong bài tin mừng hôm nay. Đó là thái độ vô ơn tột cùng của những người giữ vườn nho đáng trách. Họ đã khước từ và giết hại những người làm mà ông chủ sai đến. Rồi cuối cùng, họ cũng giết chết luôn cả người con của ông chủ. Thái độ vô ơn tột cùng này cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Qua đó, nhắc nhở chúng ta hãy xét lại thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa. Như ông chủ vườn nho, Thiên Chúa nhân lành luôn thông cảm và tha thứ những lỗi lầm của chúng ta một khi chúng ta biết trở về với Ngài. Mặt khác, Thiên Chúa trao cho chúng ta công việc chăm sóc vườn nho của Ngài để chúng ta làm trổ sinh hoa trái tốt đẹp. Hơn nữa, Ngài đã không ngừng sai những sứ giả của Ngài đến để nhắc nhở chúng ta tích cực chăm sóc vườn nho cho Ngài. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận biết ơn và dâng lại cho Ngài những điều tốt đẹp, những chùm nho ngon ngọt của việc làm tốt mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng có thể thay vì dâng cho Ngài những chùm nho ngon ngọt, thì chúng ta lại có những thái độ thù nghịch chống lại Ngài, chống lại Thiên Chúa, chống lại những sứ giả mà Ngài đã sai đến với chúng ta. Vậy thử hỏi có điều gì có thể làm được cho con người mà Thiên Chúa đã không làm để cứu rỗi? để hướng dẫn và ban hơn nữa cho chúng ta hay không? Chính Ngài đã sai con một ngày đến cứu rỗi chúng ta, và hy vọng con người sẽ không giết hại con Ngài, nhưng sẽ lắng nghe lời người. Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Thật thế, những kẻ vô tâm, bất nhân bất nghĩa đã làm việc bất nhân, thay vì dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, thì lại giết chết con Thiên Chúa, giết chết người ân nhân vĩ đại của cuộc đời mình. Thiên Chúa ban ơn biến đổi cho mỗi người chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời. Lạy mẹ Maria, xin mẹ khẩn cầu Chúa ban cho mỗi người chúng con được bắt chước gương sống của mẹ, khiêm tốn, vâng phục, chấp nhận, thưa xin vâng với Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Nhất là chúng con xin mẹ giúp cho mỗi người chúng con luôn luôn sống trong thái độ biết ơn Thiên Chúa, cố gắng hết mình để làm vườn nho mà Ngài đã trao phó cho mỗi người chúng con, để cây nho được trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Xin Thiên Chúa gìn giữ mỗi người chúng con trong đức tin, để chúng con luôn tin tưởng người con mà Ngài đã sai đến với chúng con. Sưu tầm